Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, tương lai Đức Tin Kitô qua sự hiệp nhất của các Kitô hữu.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới cộng đoàn đào tạo The Community at the Crossing ở New York, nhấn mạnh tương lai của Đức Tin trong thế giới của chúng ta đi ngang qua sự hiệp nhất của các Kitô hữu.
Sáng kiến cộng đoàn đào tạo được khởi xướng bởi nhóm giám mục nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Thiên Chúa của Anh giáo ở New York, cộng đoàn Sherman Oaks, cùng với sự ủng hộ của Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York và giám mục Ditch của Anh giáo. Trong sứ điệp video, sau khi gửi lời chào đến tất cả mọi người và bày tỏ niềm vui vì được ở bên các bạn trẻ trong thời điểm đặc biệt này, Đức Thánh Cha nói, những người trẻ Kitô dành một năm ở đây cho đời sống cộng đoàn, đào tạo và phân định Kitô, cầu nguyện, phục vụ người trẻ và người nghèo, là chứng nhân của tình yêu và sự dịu dàng của Thiên Chúa. Ngài hy vọng và cầu nguyện để những điều này sẽ diễn ra ở nhà thờ chính tòa. Với tên gọi At the Crossing gợi lên sự băng qua bên trong nhà thờ này, điểm giao nhau giữa gian giữa của nhà thờ và dàn hợp sướng cho phép băng qua từ chỗ này sang chỗ khác và ngược lại. Theo Đức Thánh Cha, điều này có ý nghĩa sâu sắc. Trong hành trình, nó có nghĩa là một nơi gặp gỡ của những người trẻ thuộc tất cả các hệ phái Kitô. Ngài hy vọng rằng cộng đoàn này mang đến một cơ hội để sống lại khát vọng hiệp nhất của các Kitô hữu và xã hội New York cũng như ở Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tương lai của Đức Tin trong thế giới của chúng ta đi ngang qua sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Chúng ta không đồng ý trong tất cả mọi sự. Chúng ta có những niềm tin đôi khi dường như xung khắc. Nhưng đây chính là lý do tại sao chúng ta chọn yêu thương nhau. Tình yêu mạnh hơn mọi bất đồng và chia rẽ, mang lại niềm vui và bình an ở nơi dường như không thể. Vì vậy, tôi mong muốn các bạn tiếp tục cùng làm việc để đạt đến sự hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ không quên At the Crossing gợi lên thánh giá Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô là mối liên kết mạnh mẽ và sâu sắc của các nền văn hóa, các lựa chọn chính trị và học thuyết của chúng ta. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì biết Tổng giáo phận Công giáo và Anh giáo ở New York đang làm việc cùng nhau.
Thư viện Vatican mời các học giả trên thế giới đọc viết bài cho tạp chí.
Vatican, Đức Hồng Y José Tolentino de Mendonca, thư viện trưởng và trưởng văn khố của Vatican cho biết, Thư viện Vatican, một trong những thư viện lâu đời nhất thế giới, đã ra mắt một tạp chí học thuật mới để giúp thúc đẩy nghiên cứu chất lượng cao, đối thoại giữa các nền văn hóa và chia sẻ kiến thức liên quan đến các tài liệu được lưu trữ trong thư viện.
Trong bài bình luận trong số đầu tiên của tạp chí được báo Vatican đăng hôm ngày 7 tháng 9, Đức Hồng Y Mendonca viết rằng tạp chí của Thư viện Vatican mong muốn trở thành một nơi hấp dẫn để xuất bản nghiên cứu chất lượng cao. Ngài mời các học giả gửi các bài đóng góp của họ. Bên cạnh đó, Đức Hồng Y hy vọng độc giả sẽ khám phá từng bài báo, bất kể lĩnh vực họ quan tâm là gì, và tham gia cùng chúng tôi trong nỗ lực kép này giữa tính nghiêm túc của khoa học và đối thoại giữa các nền văn hóa. Được thành lập bởi Đức Giáo Hoàng Nicola thứ năm vào thế kỷ 15, Thư viện Vatican thuộc quyền sở hữu của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã quyết định nó nên được tiếp cận rộng rãi hơn với giới học thuật. Thư viện Vatican lưu trữ khoảng 80.000 bản thảo, gần 1.600.000 cuốn sách, khoảng 8.400 sách cổ trước năm 1501 và các bộ sưu tập tiền xu và mề đay. Trong bài bình luận của mình, Đức Hồng Y Thư viện trưởng Thư viện Vatican viết rằng nhiệm vụ của Thư viện Vatican là gìn giữ số lượng kho báu không ngừng tăng lên của nó và chia sẻ di sản này với thế giới học thuật. Thư viện luôn là nơi nghiên cứu và nơi lưu trữ tích cực để cộng tác. Trong những năm qua, Thư viện đã được cải tạo rất nhiều về cơ sở vật chất để đảm bảo an ninh hơn và đạt tiêu chuẩn hiện đại, được gắn thẻ các mục có chip nhận dạng tần số vô tuyến để tìm và xác định chúng tốt hơn, tiếp tục số hóa các tài liệu của mình, cung cấp các bản sao trực tuyến. Theo Đức Hồng Y Mendonca, tạp chí The Vatican Library Review được nhà xuất bản Pew xuất bản hai lần một năm dưới dạng bản in và trực tuyến, đánh dấu một bước tiến xa hơn trong công việc kéo dài hàng thập kỷ của Vatican trong việc xuất bản các nghiên cứu, kiểm tra tài sản của Thư viện và phát hành bản tin về các tin tức và sự kiện chung. Đức Hồng Y viết rằng, tạp chí tìm kiếm những đóng góp học thuật sáng tạo được bình duyệt để giới thiệu kiến thức, hiểu biết sâu sắc và khám phá của mỗi học giả, bao gồm cả thế giới của những học giả khởi đầu sự nghiệp và những người mà công việc của họ có thể không hoàn toàn phù hợp trong các tạp chí lâu đời hơn. Tạp chí sẽ chấp nhận các bài viết được viết bằng tiếng Anh, Đức, Pháp và Ý và có thể bao gồm các ghi chú ngắn hơn, các báo cáo về hội nghị, đánh giá sách và tóm tắt các luận văn đã hoàn thành.
Để thanh tra tiếp các đại diện ngoại giao của Tòa Thánh tham dự khóa họp tại Vatican.
Vatican, sáng ngày 8 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp các vị lãnh đạo tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cùng với 91 sứ thần Tòa Thánh và 6 quan sát viên thường trực của Tòa Thánh đang tham dự khóa họp được tổ chức tại Vatican. Có 5 đại diện ngoại giao của Tòa Thánh không thể tham dự vì lý do sức khỏe hay vì những ngăn trở khác.
Khóa họp của các đại diện ngoại giao của Tòa Thánh được tổ chức 3 năm một lần. Khóa họp năm nay diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc rằng, 3 năm qua thế giới chịu những giới hạn do đại dịch COVID-19 áp đặt trên đời sống hàng ngày và hoạt động mục vụ của chúng ta. Giờ đây, khi đại dịch giảm đi, thì châu Âu và toàn thế giới lại đang rơi vào chiến tranh, cả về vi phạm luật pháp quốc tế lẫn có nguy cơ leo thang chiến tranh hạt nhân và những hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội. Ngài nói đó là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba từng mảnh mà các đại diện tòa thánh đang chứng kiến ở những nơi mà họ đang thực hiện sứ vụ của mình. Và Đức Thánh Cha cảm ơn các vị đã và đang hoạt động trong những hoàn cảnh khó khăn này. Ngài cảm ơn các vị đã mang lại sự gần gũi của Đức Giáo Hoàng cho các dân tộc và các giáo hội. Ngài nói, anh em đã làm điểm tham chiếu trong những khoảnh khắc hoang mang và hỗn loạn nhất. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các đại diện ngoại giao của Ngài với lòng tin tưởng vào ân sủng của Thiên Chúa, tiến bước trong sứ vụ thực tế của giáo hội và thế giới, dấn thân trong hành trình hiệp hành, cũng như hướng về năm thánh 2025 và áp dụng tông hiến mới về cải tổ giáo triều Roma. Cuộc gặp gỡ được tổ chức theo ý muốn của Đức Thánh Cha. Phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh, ngoài các sứ thần và các đại diện thường trực đã được nói ở trên, hiện có 167 cộng tác viên trong vai trò ngoại giao làm việc tại các tòa sứ thần hoặc trong Phủ Quốc vụ Khanh, trong khi 4 học viên của Học viện Ngoại giao Tòa Thánh sau khi kết thúc chương trình đào tạo đã tham gia vào năm truyền giáo ở nước ngoài do Đức Thánh Cha Francisco yêu cầu.
Giáo điểm ở Mozambique bị tấn công, một nữ tu người Ý bị sát hại.
Mozambique, vào đêm ngày 6 rạng ngày 7 tháng 9, một nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đã tấn công vào giáo điểm Chipinge thuộc Mozambique và sát hại Sơ Maria de Copi, 84 tuổi, người Ý, dòng Comboni, đã truyền giáo tại Mozambique từ năm 1963.
Sơ Maria de Copi sinh năm 1939 tại tỉnh Treviso của Ý. Năm 1963, sơ đến Mozambique khi nước này vẫn còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sơ đã trở thành một phần của vùng đất đó và của dân tộc đó với sự phục vụ không ngừng trong các sứ vụ khác nhau ở tỉnh Nampula. Sơ cố gắng ở gần mọi người, trên tất cả là bằng cách lắng nghe họ. Theo tin gửi đến hãng tin Fides, những kẻ tấn công đã phá hủy các cơ sở của điểm truyền giáo, bao gồm nhà thờ, bệnh viện và trường tiểu học và trung học. Sơ Maria bị bắn vào đầu khi cố gắng tiếp cận ký túc xá nơi có vài sinh viên nữ còn ở lại đó. Hai nhà truyền giáo từ giáo phận Concordia Pordenone là cha Loris Vignanden, 45 tuổi, người gốc Cordova và là cựu quản giáo xứ Kion, và cha Loren Barro, giám đốc chủng viện giáo phận của thành phố Desra Tagosistemo, đã thoát được nhờ trốn trong các căn phòng. Sơ Enza Carini, tổng thư ký của dòng thừa sai Comboni, cầu nguyện cho Sơ Maria de Copi được an nghỉ muôn đời và tin chắc rằng Sơ Maria sẽ cầu bầu cho người dân Mozambique và cho hòa bình trên đất nước mà Sơ rất yêu mến này. Đức Hồng Y Matteo Suppi, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, tổng giám mục Bologna, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về cái chết của Sơ Maria. Ngài nói, sau Sơ Luisa Dell'Orto, dòng tiểu muội phúc âm của Thánh Jacques de Foucault, qua đời vào ngày 25 tháng 6 tại Haiti, chúng ta thương khóc cho một nữ tu khác, người với sự đơn sơ, tận tụy và thinh lặng đã hiến dâng mạng sống của mình cho tình yêu của tin mừng. Đức Hồng Y Suppi mời gọi cầu nguyện cho Sơ Maria, người đã 60 năm phục vụ Mozambique, nơi đã trở thành nhà của Sơ. Ngài hy vọng rằng sự hy sinh của Sơ sẽ là hạt giống của hòa bình và hòa giải trong một vùng đất mà sau nhiều năm ổn định, một lần nữa lại bị ảnh hưởng bởi bạo lực do các nhóm Hồi giáo gây ra từ vài năm nay, gieo rắc nỗi kinh hoàng và chết chóc trên những khu vực rộng lớn ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y kêu gọi cầu nguyện cho những nhà truyền giáo đang tiếp tục ở lại nhiều quốc gia để làm chứng tá cho tình yêu và hy vọng, và liên đới với họ bởi vì họ đi với chúng ta và giúp chúng ta đến những vùng ngoại biên mà từ đó chúng ta có thể hiểu mình là ai và chọn cách trở thành môn đệ của Chúa Giê-xu.
108 phái đoàn tham dự đại hội lần thứ 7 của các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới.
Nur Sultan, đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới có 108 phái đoàn đến từ 50 quốc gia, khoảng 3.000 người hành hương đến từ Kazakhstan, Uzbekistan, Mông Cổ, Kyrgyzstan, Nga và các nước khác, và với 188 phóng viên nước ngoài đưa tin trực tiếp sự kiện.
108 phái đoàn đến từ 50 quốc gia, bao gồm các nhà lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo trên thế giới và các tôn giáo truyền thống, Hồi giáo, Kitô giáo, Phật giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo, Đạo giáo, Hỏa giáo, Thần đạo, cũng như các nhân vật chính trị, đại diện các tổ chức quốc tế và các chuyên gia. Trong danh sách các tham dự viên, nổi bật là tên của Đức Thánh Cha Francisco, Đại Imam của Anh Aya Ahmed Antayeb và Rabbi trưởng Do Thái của Israel David Lau. Trong một tuyên bố được ban tổ chức đại hội đưa ra hôm 6 tháng 9, nhắc lại rằng sự kiện sẽ diễn ra tại Dinh Độc Lập và các tham dự viên sẽ được chào đón bởi chính Tổng thống Kassim Yomad Tokayev. Chủ đề chính của đại hội, vai trò của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống đối với sự phát triển tinh thần và xã hội của nhân loại sau đại dịch. Trong các phiên làm việc, đại hội sẽ đào sâu các chủ đề, vai trò của các tôn giáo trong việc củng cố các giá trị tinh thần và đạo đức trong thế giới, vai trò của giáo dục đối với sự chung sống của các tôn giáo và văn hóa và củng cố hòa bình và hòa hợp, đóng góp của các lãnh đạo tôn giáo và các chính trị gia trong việc thúc đẩy đối thoại liên tôn và hòa bình toàn cầu, trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan, cấp tiến và khủng bố, đặc biệt là trên cơ sở tôn giáo, đóng góp của phụ nữ trong sự phát triển hạnh phúc và bền vững của xã hội, và vai trò của các cộng đoàn tôn giáo trong việc hỗ trợ điều kiện xã hội của phụ nữ. Sự kiện còn có sự tham gia của đông đảo đại diện truyền thông Kazakhstan và nước ngoài. Theo dữ liệu chính thức, 188 nhà báo nước ngoài đã được công nhận. Thông cáo cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm Kazakhstan từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 với khẩu hiệu Những sứ giả của hòa bình và hiệp nhất. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 người hành hương đến Kazakhstan, Uzbekistan, Mông Cổ, Kyrgyzstan, Nga và các nước khác đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 16 giờ 45 phút chiều ngày 14 tháng 9 tại quảng trường Expo. Một loạt các sự kiện đặc biệt sẽ được tổ chức như một phần của đại hội. Một trong số đó là âm nhạc thế giới, một dự án dàn nhạc đa sắc tộc có sứ mạng thể hiện giá trị đa dạng của đất nước chúng ta, nơi nhiều dân tộc cùng chung sống hiệp nhất và hòa hợp. Sáng kiến này sẽ thiết lập một kỷ lục Guinness thế giới. Thủ đô được thiết kế tượng trưng cho sự hòa hợp, tình bạn và sự thống nhất giữa các tín ngưỡng và dân tộc khác nhau ở Kazakhstan.
Đức Hồng Y Parolin tham dự Hội nghị quốc tế về các xã hội gắn kết ở Singapore.
Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tham dự Hội nghị quốc tế về các xã hội gắn kết ở Singapore từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 9. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y khẳng định sự đa dạng và tình liên đới là những yếu tố quan trọng cho một xã hội gắn kết.
Hội nghị với chủ đề Những căn tính vững chắc, những cộng đồng được kết nối do Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam và Đại học Công nghệ Nanyang phối hợp tổ chức và được tài trợ bởi Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Singapore. Trong 3 ngày này, tại Trung tâm Hội nghị Raffles ở Singapore, có khoảng 800 tham dự viên từ hơn 40 quốc gia, bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo, học giả, các nhà hoạt động xã hội dân sự và các nhà hoạch định chính sách tham gia hội nghị. Được thành lập vào năm 2019, nhờ sáng kiến của Tổng thống Halima Yacob của Singapore, Hội nghị quốc tế về các xã hội gắn kết thúc đẩy đối thoại liên tôn và đa văn hóa. Ông thúc đẩy việc thành lập hội nghị để giới thiệu cách tiếp cận độc đáo của thành phố trong việc điều hành mối quan hệ cộng đồng với một nhóm dân cư đa dạng. Từ Vatican, Đức Hồng Y Parolin tham dự hội nghị trực tuyến. Trong bài tham luận tại buổi khai mạc, Quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào một đoàn người liên đới, một cuộc hành hương thiêng liêng để đạt đến công ích cho tất cả mọi người. Ngài liệt kê 6 điểm hành động để thiết lập một xã hội gắn kết. Thứ nhất, mọi người đều là nhân tố thúc đẩy tinh thần liên đới. Thứ hai, xây dựng tình liên đới với sự lãnh đạo của người trẻ. Thứ ba, liên đới là một dấn thân tạo ra những thành phố chào đón, giàu tính nhân văn và hiếu khách nếu tất cả chúng ta luôn quan tâm và tử tế với những người đang cần giúp đỡ. Và nếu chúng ta có thể tham gia một cách xây dựng và hợp tác vì lợi ích của tất cả mọi người. Thứ tư, liên đới là có trách nhiệm về các vấn đề của người khác. Thứ năm, liên đới được xác định bởi sự gần gũi và quảng đại và bao gồm việc chăm sóc lẫn nhau. Cuối cùng, liên đới là cách tạo nên lịch sử. Đức Hồng Y nói, liên đới đòi hỏi phải khắc phục những hậu quả tai hại của thói ích kỷ để nhường chỗ cho lòng can đảm của những cử chỉ lắng nghe. Theo nghĩa này, liên đới là một phương tiện tạo nên lịch sử. Ngài lưu ý rằng xã hội đương đại được đặc trưng bởi những hình thức mới của sự bất an của cá nhân và sự phân mảnh của cộng đồng là kết quả của những biến đổi xã hội, văn hóa, nhân khẩu học và kinh tế. Cố Vụ Khanh Tòa Thánh cũng nói rằng các cá nhân chia sẻ trách nhiệm khởi xướng và tạo ra các quy trình và chuyển đổi mới và trở thành những người tham gia tích cực trong việc phục hồi và hỗ trợ các xã hội bị tổn thương hiện nay. Ngài cũng nhìn nhận rằng có một cuộc khủng hoảng lớn về tình liên đới trong xã hội chúng ta và nói thêm rằng xã hội chúng ta ngày càng ít chú ý đến tính năng động của tình liên đới. Cuối cùng, Đức Hồng Y Parolin chia sẻ quan điểm Kitô giáo về tình liên đới. Ngài giải thích rằng các Kitô hữu được mời gọi thực hành tình liên đới vì Chúa đã tỏ mình ra cho họ như một Thiên Chúa của sự liên đới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Nền kinh tế Francisco, người trẻ là nhân vật chính của sự thay đổi.
Kính thưa quý thính giả, vào ngày 22 đến 24 tháng 9 tới đây, tại Assisi sẽ diễn ra sự kiện Nền kinh tế Francisco. Đức Thánh Cha Francisco với người trẻ đến từ các nơi trên thế giới vì một nền kinh tế tương lai. Một phong trào toàn cầu. Sự kiện được chờ đợi từ lâu là kết quả của hơn 3 năm nghiên cứu và các cuộc họp trực tuyến. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa sáng kiến này vào năm 2019, kêu gọi người trẻ gặp gỡ, thảo luận, suy nghĩ và chia sẻ các ý tưởng về một nền kinh tế thế giới tốt hơn, đặt con người là trung tâm, một loại hình kinh tế quan tâm hơn đến những thành phần yếu nhất của xã hội và không chỉ tập trung vào của cải vật chất. Đức Thánh Cha sẽ tham gia các sự kiện vào thứ Bảy ngày 24 tháng 9. Nền kinh tế Francisco đã trở thành một phong trào toàn cầu của những người trẻ thuộc mọi tầng lớp và chuyên môn khác nhau, nhằm thay đổi các mô hình kinh tế hiện tại và xây dựng một tương lai hòa nhập và công bằng hơn. Thành phần tham dự viên. Có khoảng 1.000 tham dự viên đến từ 6 lục địa, 3% đến từ Bắc Mỹ và châu Đại Dương, 8% từ châu Á, 10% từ châu Phi, 31% từ châu Mỹ Latin và phần còn lại từ các nước châu Âu. Về bối cảnh, các tham dự viên đến từ 3 nhóm chính, các doanh nhân, những người tạo ra sự thay đổi và các nhà nghiên cứu, 30% đến từ giới kinh doanh, do đó họ là các doanh nhân, nhà quản lý và người trẻ tham gia vào các hoạt động khởi nghiệp hoặc các dự án được xác định và hoặc đang trong giai đoạn phát triển, 30% tham dự viên khác đang tham gia vào nghiên cứu. Đây là những sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ và các học giả về kinh tế và các ngành liên quan khác. Những người còn lại khoảng 40% là những người tạo ra sự thay đổi, nghĩa là những người thúc đẩy các hoạt động phục vụ công ích và cho một nền kinh tế công bằng, bền vững và bao gồm trong các cộng đồng họ thuộc về. Họ là những người có hoạt động sáng tạo để giải quyết các vấn đề kinh tế.
Để chuẩn bị cho sự kiện này, thứ Ba mùng 6 tháng 9, Vatican đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sự kiện. Phát biểu tại cuộc họp báo, Sir Alexandra Smerilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện giải thích rằng, thực ra nền kinh tế Francisco không phải là một sự kiện. Đúng hơn, đó là một quá trình đã và đang được tiến hành, một tập hợp các sáng kiến, một mạng lưới quốc tế của người trẻ. Nền kinh tế Francisco được gợi hứng từ ngôn sứ của thông điệp. Nền kinh tế Francisco được gợi hứng từ lời ngôn sứ của thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti, và lòng can đảm chạm đến và đón nhận sự nghèo khó như Thánh Francisco Assisi. Như thế, khi nhiều người trẻ bắt tay làm việc để thực hiện ước mơ và trải nghiệm lời ngôn sứ về một nền kinh tế không bỏ ai lại phía sau và biết cách sống hòa hợp với mọi người trên trái đất, thì toàn thể giáo hội phải vui mừng và cảm thấy có bổn phận thông báo, đi theo và đồng hành với quá trình này, tránh cám dỗ muốn đưa người trẻ và các dự án của họ vào các cơ cấu đã có trước. Vì thế, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện muốn dấn thân bảo vệ và đồng hành với con đường đã thực hiện, muốn hiểu người trẻ hơn để giúp Bộ phục vụ các giáo hội địa phương nơi đang trải qua những thách đố lớn nhất, nơi những người bị loại trừ có quyền có một tên gọi, nơi cần sự nhiệt huyết và sự sáng tạo của người trẻ để tất cả được sống dồi dào.
Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino của SCG, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Sự kiện cho biết nhiều con đường, cả ý tưởng kinh tế truyền thống và ý tưởng kinh tế thay thế đang thử sức, đều đã được Đức Thánh Cha đặt ra. Tại sao không thử sức với người trẻ? Giới trẻ có tài năng và nhiệt huyết, sáng tạo và tương lai. Vì thế, Đức Thánh Cha đặt điểm quy chiếu đầu tiên của cuộc đối thoại với người trẻ là Thánh Francisco. Theo quan điểm này, nền kinh tế Francisco không phải là một kiểu suy nghĩ của người trẻ không có hướng đi, nhưng là một hành trình đòi hỏi nhiều cố gắng, sáng tạo và hy vọng lớn, nhưng nằm trong một dòng sông của một số giá trị xác định. Một trong những giá trị nền tảng này là chăm sóc thụ tạo, nhưng không tách rời thách đố của người nghèo và suy diễn sai của nền kinh tế thế giới đưa đến sự phân bổ của cải và cơ hội không công bằng. Đức Tổng giám mục nói, Đức Thánh Cha yêu cầu những người trẻ sửa chữa các mô hình tăng trưởng, không thể bảo đảm việc đón nhận sự sống, chăm sóc gia đình, công bằng xã hội, phẩm giá của người lao động, quyền của các thế hệ tương lai. Vì vậy, theo Đức Tổng giám mục, một sáng kiến như thế này không thể kết thúc bằng sự kiện. Sáng kiến để lại cho chúng ta vốn để đầu tư, sáng kiến được mong muốn trong cái nhìn của một quá trình đang diễn ra và sẽ không dừng lại, thể hiện trong nhiều phản ứng đã khơi dậy và sẽ khơi dậy ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Ngài nói thêm, theo quan điểm của Ủy ban, hiện tại ban tổ chức không có một dự án xác định. Điều này sẽ phụ thuộc vào những gì Đức Thánh Cha quyết định và vào lòng quảng đại của ban tổ chức. Hy vọng những người trẻ này sẽ ký hiệp ước với Đức Thánh Cha, cam kết mở ra một cuộc đối thoại với nền kinh tế thực, thế giới kinh doanh, các tổ chức ngân hàng, các trung tâm tài chính. Ước mơ là ở Assisi, thành phố thông điệp, thành phố biểu tượng. Nay cũng là thủ đô của một nền kinh tế mới. Một ngày nào đó, như Đức Thánh Cha hôm nay, những người được gọi là vĩ đại của trái đất có thể đến gặp gỡ những người trẻ của hiệp ước, được truyền cảm hứng từ lời ngôn sứ của Francisco và để bản thân được chất vấn bởi niềm đam mê trẻ của họ.
Tại cuộc họp báo, Taina Santana, nữ sinh viên kinh tế đến từ Brazil, đã nói về 12 ngôi làng và những chủ đề kinh tế lớn của hôm nay và ngày mai sẽ được thành lập bởi những người trẻ của nền kinh tế Francisco. Nông nghiệp và công bằng, cuộc sống và lối sống, ơn gọi và thuận lợi, làm việc và chăm sóc, quản lý và ân ban, tài chính và nhân văn, các chính sách về hạnh phúc, kinh doanh và hòa bình, phụ nữ đối với nền kinh tế, năng lực và nghèo đói, các doanh nghiệp đang trong những quá trình chuyển đổi, CO2 của sự bất bình đẳng. Ở các ngôi làng này, những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia cùng với các nhà kinh tế và doanh nhân thâm niên, những người đã và đang sẽ có mặt với vai trò hỗ trợ. Từ con đường này, các sáng kiến cụ thể nảy sinh, một dấu hiệu hữu hình của tinh thần mà người ta muốn đóng góp cho nền kinh tế. Taina cho biết và trích dẫn như một ví dụ, trang trại Francisco được thiết lập từ 9 bạn trẻ từ 8 quốc gia trong ngôi làng, nông nghiệp và công bằng. Ngay lập tức, sáng kiến này có một sự thay đổi kép, toàn cầu và địa phương. Họ bắt đầu bằng cách chia sẻ những nỗi đau và mối quan tâm về hệ thống lương thực trong thế giới ngày nay, cũng như tất cả những bất công và thách đố phải trải qua trong lĩnh vực này. Vì vậy, họ đã đến với ước mơ tạo ra một giải pháp biến đổi hệ thống theo hướng sinh thái toàn diện.
Trong phần trình bày chương trình, Doros Hercules, nhà báo đến từ Guatemala, cho biết chương trình của sự kiện sẽ tập trung vào việc thu thập những thành quả mà nền kinh tế Francisco đã đạt được trên khắp thế giới. Đây cũng là cơ hội để nhìn lại những thách đố hiện tại và tương lai. Ở trung tâm của ngày đầu tiên, có hai giờ quan trọng mà những người trẻ gọi là thu hoạch vụ mùa, bởi vì chúng sẽ cho phép người trẻ nhìn thấy những bước họ đã thực hiện trong 3 năm qua trong thế giới hàng lâm, kinh doanh, xã hội, môi trường và thế giới khác. Bắt đầu từ hiện tại, những người trẻ sẽ tìm hiểu những vấn đề không thể bỏ qua trong thời điểm lịch sử này: hòa bình, khủng hoảng khí hậu, đào tạo, bất bình đẳng, công việc, thách đố năng lượng, tinh thần kinh doanh, tài chính. Cũng sẽ có làm việc nhóm và kết nối. Các tham dự viên sẽ có thể trình bày các đề xuất của họ và đưa ra những đề xuất mới. Cơ hội mà những người trẻ sẽ có Trước hết là ở 12 làng chuyên đề mà họ đã quan tâm trong những năm gần đây. Lần này với một cuộc gặp hiện diện trực tiếp sẽ cho phép họ làm việc ở những nơi mang tính biểu tượng của thành phố và đặc sủng của Thánh Francisco. Trong không gian này sẽ có các buổi học áp phích, các buổi nói chuyện trình bày các dự án nghiên cứu và kinh doanh, các buổi làm việc và thảo luận cùng nhau, các buổi gặp gỡ giữa các tham dự viên đến từ cùng một quốc gia. Cuối cùng, sự kiện kết thúc với một khoảnh khắc nhìn đến tương lai và cam kết một hiệp ước. Đây sẽ là một hiệp ước cá nhân và tập thể giữa những người trẻ và với Đức Thánh Cha để cùng cam kết trong hành trình hướng tới một nền kinh tế có linh hồn và không bỏ ai lại phía sau. Ba ngày này sẽ không chỉ đơn giản là một chương trình nghị sự để lấp đầy. Trên tất cả, nó sẽ là một phòng thí nghiệm đang được xây dựng, một không gian của những ý tưởng và hành động, và cũng là thời gian để sống chậm lại và được truyền cảm hứng. Trên thực tế, cũng sẽ có những khoảnh khắc suy niệm và suy tư. Một yếu tố quan trọng khác sẽ là tính bền vững của sự kiện, nhận thức được rằng nền kinh tế mà chúng ta mong muốn cũng được xây dựng bằng các hành động hàng ngày. Ban tổ chức đã nghĩ đến tác động xã hội và môi trường mà các sự kiện quốc tế diễn ra thường xuyên. Các bạn trẻ muốn đảo ngược sự phá hủy. Lời ngôn sứ kinh tế cũng phải là lời ngôn sứ sinh thái, bởi vì hai chiều kích này không thể tách rời. Ban tổ chức đã lập kế hoạch và thực hiện các hành động chăm sóc thụ tạo trong những ngày sự kiện diễn ra.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Xin nhân có lòng nhân từ đối với những tội nhân. Trong ý chỉ cầu nguyện cho tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc bãi bỏ án tử hình. Với nhiều lời mạnh mẽ, từ Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Biển Đức 16, các giáo hoàng đã kiên quyết lên tiếng trong nhiều thập kỷ gần đây nhằm chống lại việc các chính phủ áp dụng án tử hình. Vào năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã tiến xa hơn nữa qua việc phê chuẩn một đoạn mới trong sách giáo lý, công khai lên án án tử hình và bày tỏ sự dấn thân của giáo hội để án tử hình được bãi bỏ hoàn toàn. Trên thực tế, theo dữ liệu từ Liên Hiệp Quốc, khoảng 170 quốc gia đã bãi bỏ án tử hình, áp đặt lệnh cấm thi hành án tử hình trong hiến pháp hay trên thực tế, hoặc đã đình chỉ việc thi hành án tử hình trong hơn 10 năm. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra nghi ngại hoặc ngay cả chống lại xu hướng này với lý do gây ra tội thì phải đền tội, hoặc rồi tội phạm ngày càng thêm manh động và giết nhiều người hơn thì sao? Bên cạnh những hình phạt thích đáng tùy theo mức độ tội, người Kitô hữu còn nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi những người đã phạm tội, bất chấp họ đã xấu xa đến mức nào. Do đó, trong khi áp dụng hình phạt, thì việc tôn trọng sự sống của họ được quy chiếu trước hết đến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa mới là chủ của mọi sự sống. Và hơn nữa, trong tương quan liên vị, Chúa Giê-xu còn mời gọi, anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em trên trời là đấng nhân từ. Chính mỗi người, dù là người bị kết án hay người lên án, đều thấy mình cần đến lòng nhân từ của người khác, để có thể sống trọn vẹn cuộc đời này. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng khuôn đúc ý tưởng này trong ca từ của mình. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Trong tông sách Dung Mạo Lòng Thương Xót, công bố năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã nói, lòng thương xót là tiêu chuẩn mà nhờ đó người ta nhận ra những ai thực sự là con Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta được kêu gọi để thực thi lòng thương xót, bởi chính lòng thương xót cũng được biểu lộ với chúng ta rồi. Sự tha thứ cho những bất công đã mắc phải chính là một sự diễn tả rõ ràng nhất về tình yêu nhân hậu, và đối với người Kitô hữu chúng ta, nó trở thành một mệnh lệnh mà chúng ta không thể khước từ. Việc càng ngày càng phải tha thứ thật khó khăn biết chừng nào. Thế nhưng, sự tha thứ lại là một nhạc cụ được đặt trong đôi tay yếu đuối của chúng ta để chúng ta tìm thấy sự bình an của tâm hồn. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho mỗi người chúng con, để chính chúng con cũng có lòng nhân từ như Chúa. Đặc biệt, xin cho chúng con có lòng bao dung với những ai đã lầm đường, để chúng con không những không dìm họ xuống thêm, nhưng còn trở nên người nhân hậu, cảm thương và từng bước nâng họ dậy để họ cùng tiếp tục bước đi trên cùng một hành trình với chúng con. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.